Tạo hóa chi môn, chương 430, đuổi đi Tang Hiểu Trúc, góc truyện audio.com, băng hàn sát ý bao phủ xuống tới, Nhung Cầm sợ hãi vạn phần. Đừng nhìn hắn chỉ có hóa đỉnh tầng 7 coi như là cùng hóa đỉnh tầng 9 quyết đấu, bằng vào kiếm kỹ trong tay mình khống chế xung quanh không gian cũng có thể dễ dàng chém dụng đối phương. Hiện tại hắn cùng Ninh Thành chỉ là một cái ích hải cảnh trung kỳ tu sĩ đối chiến, loại sát chiêu này vốn mọi khi đều thuận lợi, dĩ nhiên mất đi hiệu lực. Trường thương sát ý càng ngày càng thịnh mà Nhung Cầm nhưng căn bản không cách nào bắt lấy được, càng không biết làm sao đi ngăn trở cái sát ý làm cho hắn sợ hãi này. Phốc, trường thương xuyên qua cổ Nhung Cầm, mang theo một mũi tiên huyết, Nhung Cầm điên cuồng rút lui. Một thanh búa như có như không không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn, Nhung Cầm thật giống như đem chính bản thân đưa đến mặt trên búa này giống nhau, lần thứ hai văng lên một mũi tiên huyết, cả người hóa thành hai đoạn, gục ở trên lôi đài. Ninh Thành thở dài một hơi, cầm lên Nhung Cầm đồ đạc đồng thời thu hồi trường thương của mình cùng một thanh búa. Hắn giết Đường Quang Hy dùng 24 chuôi búa, giết Nhung Cầm chỉ dùng một thanh búa. Không phải là Nhung Cầm không bằng Đường Quang Hy, mà là hắn so với trước mạnh lớn hơn nhiều lắm. Chủ yếu hơn chính là, Nhung Cầm quá mức tin tưởng hắn cái kia nắm trong tay không gian kiếm kỹ. Khi hắn chiếm cứ Nhung Cầm nắm trong tay một mảnh không gian sau đó, Nhung Cầm kết cục sớm đã định trước. Đấu thắng môn lôi đài ngân quang tan đi, trên lôi đài ngoại trừ Ninh Thành còn đứng, chỉ có Nhung Cầm thi thể thành hai đoạn. Ninh Thành quét một đám tu sĩ lặng ngắt như tờ vây xem, chậm rãi đi xuống lôi đài. Hắn biết đi qua lần trước chém Đường Quang Hy cùng lần này chém Nhung Cầm, hắn đã vì Lạc Hồng Kiếm Tông lập được uy phong. Hiện tại coi như là Thụy Bạch Sơn không ở đây, cũng không có ai dám xem thường Lạc Hồng Kiếm Tông hắn. Thẳng đến lúc này đấu thắng môn mới tiếng động lớn nháo hẳn lên, rõ ràng trên lôi đài tất cả đều là màu bạc kiếm quang, theo lý thuyết chết hẳn là Ninh Thành, kết quả cuối cùng lại là Nhung Cầm chết mất. Lạc Hồng Kiếm Tông, Ninh Tông Chủ, tiếng hoan hô truyền đến, là Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử. Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử giờ khắc này hoàn toàn quên mất tai nạn lúc trước thiếu chút nữa bị hủy diệt tông môn, cùng kêu lên hoan hô lên. Chúc mừng tông chủ, Khuyết Hồng Thủy thứ nhất tiến lên đây chúc mừng, các ngươi trở lại nỗ lực tu luyện, nói cho Đạm Đài tông chủ, để cho hắn không cần lo lắng cho ta. Ninh Thành gật đầu đối với Lạc Hồng Kiếm Tông tới được đệ tử nói. Hắn biết Khuyết Hồng Thủy Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử đến, khẳng định có Đạm Đài Phi bày mưu đặt kế. Đạm Đài Phi sở dĩ không đến. Là sợ chính bản thân thua trận, nếu mà hắn thua trận, Đạm Đài Phi không đến, Lạc Hồng Kiếm Tông còn có một tia mặt mũi, nếu mà Đạm Đài Phi trơ mắt nhìn hắn thua trận, không lên đài khiêu chiến Nhung Cầm, vậy Lạc Hồng Kiếm Tông liền triệt để xong. Dạ tông chủ, vài tên Lạc Hồng Kiếm Tông toàn bộ thần thái phi dương cung kính đáp lại, so sánh với đệ tử Âm Dương Đạo Tông không thể tin được Lạc Hồng Kiếm Tông lần này là thanh uy tăng mạnh. Chúc mừng Ninh Tông chủ a. Một cái thanh âm mang theo một tia mị hoặc truyền đến, Ninh Thành lập tức nhìn thấy Tang Hiểu Trúc. Lâu Tử Yên nhìn Tang Hiểu Trúc vẻ mặt mị hoặc trong mắt hiện lên một tia xem thường. Đối với Ninh Thành khom người nói, tông chủ chúng ta đi về. Góc truyện audio.com, trước, nếu mà Lạc Phi thì xuất quan, ta nhất định sẽ đem tông chủ đại triển thần uy sự tình nói cho nàng biết. Ninh Thành nhìn một chút Lâu Tử Yên im lặng nói, các ngươi đi về trước đi, không cần lo lắng cho ta. Hắn ở Dịch Tinh Đại Lục lăn lộn lâu như vậy, há có thể nghe không hiểu Lâu Tử Yên ý tứ. Đó là nhắc nhở chính bản thân có kỷ Lạc Phi đang chờ đâu nè. Chỉ là cô nàng này quản cũng quá rộng, dù cho hắn ở Lạc Hồng Kiếm Tông tư lịch không có lâu năm như Lâu Tử Yên, hắn giàu gì cũng là một cái tông chủ. Tang Hiểu Trúc không biết Lạc Phi là ai, bất quá nàng đồng dạng đã hiểu một phần mùi vị, như có ý vị nhìn một chút Lâu Tử Yên. Lâu Tử Yên này nhưng không kém chút nào Phiêu Tuyết Cung Ân Không Thiền. Ninh Tông Chủ, không biết có thể hay không tìm một chỗ ngồi một chút. Ta muốn mời Ninh Tông Chủ uống một chén linh trà đâu nè. Tang Hiểu Trúc giọng nói bộc phát êm tai. Ninh Thành thần thức quét ra đi, phát hiện cái kia dâu dài hóa đỉnh tu sĩ sớm đã biến mất. Vài tên còn lại tông môn xem cuộc chiến hóa đỉnh tu sĩ thấy Ninh Thành thần thức quét tới, vội vàng đi lên cùng Ninh Thành chào hỏi. Bọn họ không dám hướng Tang Hiểu Trúc như vậy chẳng kiêng nể chúc mừng Ninh Thành, chỉ là cùng Ninh Thành trộn lẫn cái quen mặt mà thôi. Ninh Tông Chủ quả nhiên danh bất hư truyền, lần này quyết đấu phòng chừng rất nhiều người đều có thể ngậm miệng. Ở Ninh Thành cùng một phần hóa đỉnh tu sĩ đi lên chào hỏi khi đang nói chuyện, Đạm Quân thanh âm đúng lúc truyền đến. Ninh Thành không muốn cùng Tang Hiểu Trúc nói nhiều, có chút áy náy nhìn Tang Hiểu Trúc nói, Tang Công Chủ, bởi vì ta giúp Đàm Sư Tỷ tìm được chứng cứ. Cho nên Đàm Sư Tỷ vẫn muốn hẹn ta đơn độc uống chén linh trà, cho nên lần này. Tốt, ta đang muốn cùng Đạm Quân sư muội tâm sự nhiều hơn, nếu không mọi người cùng nhau đi thôi. Tang Hiểu Trúc mừng rỡ nói, thật giống như nàng không biết mình là bóng đèn bình thường giống nhau. Tang Hiểu Trúc so với Đạm Quân cao hơn đồng lứa, người ta gọi Đạm Quân sư muội, còn nói chuyện như vậy, Ninh Thành cũng không cách nào cự tuyệt, chỉ phải nói cũng tốt, đi ngay trước mặt Tinh Ba Tức Lâu sao. Ninh Tông Chủ, lần này ngươi có chút không lớn phúc hậu a. Mấy trăm trượng linh mạch một mình ngươi lấy đi, ngay cả canh cũng không có cho chúng ta lưu lại một chút. Ba người tiến vào ghế lô sau đó, Tang Hiểu Trúc cười tủm tỉm nói thẳng nói. Đạm Quân trong lòng cũng là cả kinh, nàng còn không biết Ninh Thành có hay không đắc thủ. Nhưng mà trong lời của Tang Hiểu Trúc nàng nghe được Ninh Thành chẳng những đắc thủ, hơn nữa còn là một người lấy đi cả nhánh linh mạch. Hiểu rõ cái này sau đó, trong lòng nàng đại hỉ. Ninh Thành có thể hẹn nàng ngồi một chút, vậy đã nói rõ, không có ý tứ nuốt hết. Ninh Thành không chút hoang mang giúp Tang Hiểu Trúc cùng Đạm Quân rót một chén linh trà, lúc này mới lạnh nhạt nói, nếu như là Vô Mậu nói ta không phúc hậu, vậy còn có thể nói một chút. Tang Công Chủ nói chuyện như vậy, lại có chút vong ân phụ nghĩa. Mọi người đều biết là hắn làm, hắn cũng không có dịch dung. Hơn nữa lần này hắn ở Thiên Đạo Quảng Trường đấu thắng Môn Lập Uy coi như là Vô Mậu cũng không dám đem hắn làm sao. Trước cái kia dâu dài tu sĩ nhìn thấy hắn giết Nhung Cẩm sau đó, xám xịt rời khỏi chính là ví dụ. Tang Hiểu Trúc biết Ninh Thành ý tứ, đó chính là Ninh Thành rất rõ ràng nàng và cái kia thấp bé hóa đỉnh phân đi linh mạch còn sót lại, theo lý thuyết nàng cũng là lợi dụng Ninh Thành điều đi vô. Góc truyện audio.com, mậu cùng dâu dài tu sĩ. Ninh Thành lời này cũng không có nói sai, nàng đúng là bởi vì Ninh Thành xuất hiện chiếm được một bộ phận chỗ tốt. Khanh khách ta chỉ là tùy tiện nói một chút, Ninh Tông Chủ không cần để ở trong lòng, ta tới nơi này còn có một món khác chuyện gấp gáp. Tang Hiểu Trúc ngay cả sắc mặt cũng không có thay đổi. À, Tang Công Chủ xin phân phó, bởi vì Trảm Tình Đạo Tông quan hệ, Ninh Thành đối với Phiêu Tuyết Cung cũng không có bao nhiêu hào cảm. Tang Hiểu Trúc thiếu ý thu lại, rất là nói thật, phân phó không dám nhận, Ninh Tông Chủ ta lần này là chuyện xưa nhắc lại. Mấy năm trước ta đi qua Lạc Hồng Kiếm Tông, là vì ta môn hạ đệ tử Ân Không Thiền sự tình đi, ta nghĩ Ninh Tông Chủ vậy cũng có nghe thấy. Hơn nữa Ninh Tông Chủ cùng Không Thiền coi như là sinh tử hoạn nạn cùng nhau trải qua, hiện tại. Tang Hiểu Trúc lời còn chưa dứt đã bị Ninh Thành cắt đứt, ta đã có thê tử Ân Không Thiền sư muội ưu tú như vậy, nhất định sẽ tìm được người tốt hơn so với ta. Chuyện này Tang Công Chủ cũng không nên nhắc lại. Ninh Tông Chủ, đến ngài còn không thèm lấy Không Thiền nhà ta, thì thằng tốt hơn ngài nó còn lấy làm đếch gì. Lâu lâu chém gió tí cho vui, hí hí, bằng, mặt cười, Ninh Tông Chủ trước khác nay khác, hơn nữa lần này ta là đồng thời là vì Không Thiền cùng Yến Tế hai người mà đến, chúng ta tu luyện nhiều thêm một hai cái đạo lữ cũng chả vấn đề gì nhỉ. Tang Hiểu Trúc không nghĩ tới Ninh Thành trực tiếp cự tuyệt, đơn giản đem Yến Tế cũng nói ra. Chuyện Yến Tế thích Ninh Thành, nàng là từ Ân Không Thiền nơi này nghe được. Tang Công Chủ, người nói chuyện này, Yến Tế sư muội biết chứ? Ninh Thành lập tức không nhịn được hỏi. Tang Hiểu Trúc lắc đầu, nàng đã bế quan chuẩn bị trùng kích tố thần cảnh, hiện tại còn không biết ta nghĩ. Tang Công Chủ, chuyện này cũng không cần nhắc lại, ta cũng hy vọng ngươi không nên quấy rầy Yến sư muội tu luyện, lại càng không muốn từ trên người nàng nghĩ cách. Yến Tế sư muội cố nhiên là ngươi Phiêu Tuyết Cung đệ tử, nhưng cũng là bạn của ta, nếu có nguy hiểm gì ta Ninh Thành thứ nhất nên vì nàng đứng ra. Ninh Thành lời này mang theo một phần uy hiếp ý tứ hàm xúc ở trong đó. Hắn khẳng định Tang Hiểu Trúc là muốn lợi dụng Yến Tế, sau đó là vì Ân Không Thiền từ trên người hắn tìm chỗ tốt. Tang Hiểu Trúc sắc mặt lập tức liền thay đổi, nàng giàu gì cũng là Phiêu Tuyết Cung một cái công chủ, Ninh Thành dám đối với nàng uy hiếp như vậy, để cho trong lòng nàng rất là khó chịu, lạnh giọng nói, ta Phiêu Tuyết Cung đệ tử còn không cần người khác quan tâm, cũng không quấy rầy Ninh Tông Chủ mỹ hảo thời gian. Sau khi nói xong, Tang Hiểu Trúc hoắc mắt đứng lên, vài bước liền nhảy qua ra ngoài cửa. Nàng là có ý gì? Đạm Quân nghi hoặc nhìn Ninh Thành hỏi. Ninh Thành nhìn Tang Hiểu Trúc biến mất ngoài cửa cười nhạt, người nữ nhân này rất biết tính toán, biết ta chiếm được mấy trăm trượng linh mạch đã nghĩ đem đệ tử của nàng đưa đến, muốn dùng linh mạch của ta mà thôi. Nghe nói Trảm Tình Đạo Tông cùng Phiêu Tuyết Cung xuất xứ từ nhất mạch, nói vậy cũng là một đường mặt hàng. Tang Hiểu Trúc mới vừa đi tới cửa lầu nghe được câu này, sắc mặt tức giận đến càng là trắng bệch. Nàng hiểu rõ Ninh Thành những lời này là cố ý truyền tới bên tai nàng, đây là đang châm chọc nàng tới nơi này, là vì bán đứng chính bản thân môn hạ nữ đệ tử tới. Nàng Phiêu Tuyết Cung nữ tử băng thanh ngọc khiết là Hứa An Trinh nhất mạch có thể so sánh sao? Ninh Thành đương nhiên, góc truyện audio.com, là cố ý chọc giận Tang Hiểu Trúc, người nữ nhân này còn thật không biết mặt dày cỡ nào. Năm đó đến Lạc Hồng Kiếm Tông làm mai cũng là vì muốn lợi dụng vật của hắn. Ninh Thành khẳng định coi như là năm đó hắn đồng ý, đồ đặc cho Phiêu Tuyết Cung, Ân Không Thiền cũng sẽ không trở thành đạo lữ của hắn. Nàng đánh chủ ý cùng Hứa An Trinh đem Hứa Ánh Điệp nói cho hắn là giống nhau, đều là giả tạo không gì sánh được. Lần này cũng giống như vậy, chỉ là lần này là vì linh mạch mà đến. Hơn nữa còn muốn lợi dụng yến tễ, đến trợ giúp Ân Không Thiền. Ninh Thành sẽ cho sắc mặt tốt cho nàng nhìn, đó mới là quái sự. Muốn nói Tang Hiểu Trúc sẽ đem yến tễ cùng Ân Không Thiền đồng thời nói cho hắn làm đạo lữ, trừ phi là não tàn, hắn mới sẽ tin tưởng loại chuyện này. Đàm sư tỷ, đây là phần ngươi xứng đáng nên có được. Ninh Thành nói chuyện giữ lời, lần thứ hai đem cấm chế đánh nhau sau đó, lấy ra một cái nhẫn cho Đạm Quân, hắn đã đem linh mạch phân xong rồi. Đạm Quân nhanh chóng đẩy lại nói, ta chỉ muốn 1/10 là được rồi, ta không có ra khí lực, hơn nữa ngươi lấy được cũng nhiều lắm. Ninh Thành đứng lên, không cần, nói xong là bao nhiêu liền là bấy nhiêu. Ta phải cáo từ, sau này còn gặp lại. Ha ha, Ninh Tông Chủ, lần này ta cuối cùng là tìm được ngươi, trước khi cáo từ không cần vội vã như vậy. Lần này nhưng không nên chạy loạn rồi, miễn cho ta tìm khó chịu. Một thanh âm cắt đứt lời của Đạm Quân, đồng thời một gã áo xám nam tử đứng ở cửa bao xương. Ninh Thành sắc mặt bất biến, trong lòng dâng lên một đạo sát khí. Người này dám công nhiên phá vỡ hắn che đậy cấm chế, vô lễ đánh vỡ người khác đang nói chuyện, giọng nói còn lớn lối như thế. Các bằng hữu ngủ ngon, cách chương.